Galati đoạn 4 từ câu 1 đến câu số 11. Vả tôi nói rằng người kế tự đầu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề lối của thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy ngươi không phải là con mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở về lề thối hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Chúng ta biết Abraham và Sarah được Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 đó đến để kêu gọi gia đình của ông bà đi ra khỏi xứ Charan để đến nơi mà Chúa sẽ dẫn họ đi, và họ đã đi bởi đức tin. Và rồi trong rồi Chúa cũng hứa ban cho họ là sẽ có một người con ruột, và chẳng những là hứa ban cho một người con ruột nhưng mà cũng sẽ qua gia đình của ông, dòng dõi của ông sẽ trở nên nhiều như là sao ở trên trời cũng như là cát ở bãi biển. Và trong Kinh Thánh nói là Đức Abraham tin lời Đức Chúa Trời và ông đã bước đi với Chúa và sống trong ơn lành của Ngài. Quý vị biết lúc đó là Abraham mấy tuổi không? Lúc mà mới hứa thôi. Và mới có 75 tuổi thôi. Và bà Sarah là mới 65 tuổi thôi. Cho nên mà cái thờ của Abraham là không phải giống như của mấy ông, mấy cha ông mình lúc trước nữa, sống 300, 600 tuổi, 500 tuổi, 700 tuổi, 900 tuổi luôn, gần cả ngàn tuổi luôn. Ông Methuselah là chính lâu nhất á, phải không? 900 mấy chục tuổi luôn. Đó, nhưng mà thời của Abraham là tuổi của đời người là còn bao nhiêu quý vị? 120 thôi. Nếu mà sống thọ tới 120 thôi, phải không? Cho nên cái tuổi 75 là tuổi xế chiều rồi, bây giờ là ngay cả sống tiếp 100 tuổi trên đời này cũng rất là ít người chứ không có nhiều quý vị, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta biết cái tuổi này đó làm sao mà có con được. Quý vị, Chúa hứa là đứa con ruột nha, chứ không phải là con nuôi hay là con sinh gì cả. Chúng ta thấy rất rõ ràng điều đó. Nhưng mà đặc biệt cái là ông Abraham cũng tin cậy vào lời Chúa. Ông tin cậy vào lời Chúa. Và ông cứ đi theo Chúa, ông dẫn gia đình vào Chúa. Nhưng mà có điều là ông cũng nghe lời vợ nữa. Cho nên chúng ta thấy ông không có nhẫn nại, ông tin cậy Chúa, lời hứa của Chúa. Nhưng mà trong sự tin cậy để chờ đợi cái thời điểm của Chúa đó, để chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Bữa nay chúng ta học cái bài học với cái đề tài là thời điểm và lý do Chúa đến, Chúa Giêsu đã đến. Cho nên để mà chờ đợi cái thời điểm của Chúa thì ông bị mất đi cái sự kiên nhẫn, và ông lắng nghe lời bà Sarah. Và Sarah cứ nghĩ rằng là bà nói rõ ràng, bà nói tôi tuổi chừng này nữa sanh con gì nữa, phải không? Cho nên mới là nói ông đi đến với lại người ở của mình là bà Aga. Cho nên mới sanh ra còn trẻ, cho nên sanh ít mơ ơn. Bởi vậy mà nang đời cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn. Chúng ta thấy không? Và nang đời của Isaac với ít mơ ơn đến ngày hôm nay nó ảnh hưởng đến cả thế giới luôn, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy điều này. Chứ thưa các bạn, chị em, có nhiều khi đó có thể là có nhiều con dân của Chúa là bởi vì thiếu kiên nhẫn để chờ đợi cái thời điểm của Chúa, cái điều mà Chúa phán hứa với mình, hoặc là trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa có cái chương trình kế hoạch cho mỗi chúng ta. đời sống chúng ta ở trong Chúa là Chúa có những cái một cái tương lai, một cái kế hoạch tốt lành cho mọi chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Bởi vì Chúa có cái lý do của Chúa để mà Chúa có những cái sự lời dạy của Chúa, những phán hứa của Ngài, quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy nhiều người vì chúng ta bị nản lòng, chúng ta bị thất vọng, hoặc là ngay cả thất bại nữa, là bởi vì chúng ta thiếu sự kiên nhẫn trong đó. Cho nên lời Chúa cũng dạy chúng ta trái thánh linh, một trong những trái thánh linh gì là phải patient, là phải kiên nhẫn, phải không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta để chúng ta sẽ trở lại Kinh Thánh phần này. Và trong Galati chúng ta biết chỉ có hai cái đề tài duy nhất là quan trọng trong đây, là nói bên luật pháp và sự cứu rỗi thôi. Suốt cả cái đoạn này mà chúng ta sẽ học tiếp nữa, hết đoạn 4 này cũng nói hai cái chuyện đó, rồi qua nửa đoạn 5, rồi nửa đoạn 5 sau cho đến đoạn 6 bắt đầu mới là áp dụng, mới là thực tế. Cho nên quý vị chịu khó để học cái giáo lý này mà chúng ta cần rất là quan trọng đây, thưa các ông bạn chị em. Và để chúng ta có thể hiểu được ở đây, thiết lập cái bối cảnh ở đây, tôi chỉ xin nhắc lại thôi đó, là lúc bấy giờ người Galati bị ảnh hưởng đến một nhóm người, cái đời sống tin kính Chúa của họ và cái sự cứu rỗi của họ đây. Những người Do Thái tin Chúa, họ muốn những người tin Chúa của người Hy Lạp hay là người ngoại đó là trở nên người Do Thái, có nghĩa là phải cắt bì, phải kiêng ăn, phải làm điều này, phải làm điều kia thì cái sự cứu rỗi mới hoàn toàn được. Thì đó là cái sự, đó là trong Kinh Thánh cũng nói rõ ràng, đây là những thầy giáo giả, những tiên tri giả, những thầy giáo giả ở đây, cho nên họ bị ảnh hưởng như vậy. Bởi vì trong Chúa, suốt 4-3 đoạn đầu chúng ta học, chúng ta được tự do trong Đấng Christ, chúng ta được sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, bởi ân sủng của Ngài mà đức tin cho chúng ta, nói ngắn gọn như vậy thôi. Cho nên chúng ta để ý ra đây. Nhưng mà ở đây hôm nay phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết lý do, cái thời điểm và lý do Đấng Christ đến, để chúng ta có thể học được điều gì đó ở cho đời sống chúng ta ở đây. Cho nên chúng ta để ý cái phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta có 4 cái điều chúng ta sẽ suy gẫm về với cái đề tài trong phần Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta chỉ tập trung câu 4 đến câu 7 thôi. Tập trung câu 4, câu 7 thôi. Thứ nhất đó, chúng ta sẽ xem là sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Sự nhập thể Chúa Giê-xu ở đây trong Kinh Thánh, lời Chúa, mặc dù trong câu Kinh Thánh này không có nói đến cái chữ nhập thể, incarnation ở đây, nhưng câu số 4 là: nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con một ngày bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để mà đến để cứu chuộc những kẻ ở dưới luật pháp ở đây. Thứ nhất là cái sự đến thế gian, sự sanh ra của Chúa Giê-xu, hay là sự nhập thể của Chúa Giê-xu ở đây, thưa quý vị. Ở đây muốn nói là Đức Chúa Trời mang một cái xác thịt, và chúng ta thấy một cái xác thịt thật sự giống con người chúng ta. Gọi là mặc cả một cái humanity, tiếng Anh gọi humanity đó, gọi là cái bản chất của con người luôn. Dĩ nhiên Chúa là đấng thánh khiết, Chúa không có phạm tội, chỉ có tất cả con người là phạm tội thôi. Mặc dù Chúa là con người 100%, nhưng mà Chúa không có phạm tội ở đây. Tại sao Chúa phải đến thế gian này? Chúng ta sẽ học một chút xíu ở đây. Nhưng mà ở đây, thưa các ông bạn chị em, như cái câu chuyện xưa kể về cái thời của Ba Tư đó, là Persia đó, có một vị vua rất là khôn ngoan và tốt bụng lắm. Ông yêu thương dân của ông, những dân chúng trong xứ lắm. Cho nên ông muốn tiếp xúc với họ hàng ngày, ông muốn hiểu về hoàn cảnh của họ, ông muốn thấy được họ, những gì họ từng trải trong đời sống hàng ngày. Cho nên ông thường giả dạng thường dân, ông hay mặc đồ bình thường, hoặc là một ngay cả một kẻ ăn mày nữa, để đi đến hết cái làng này đến làng kia. Và ông thường đi đến những cái nhà nghèo. Thì một ngày nọ ông đến một cái nhà của người đàn ông này rất là nghèo nàn ở đây. Ông đến đó, ông ăn với những thức ăn mà cái người đàn ông gia đình nghèo nàn này ăn, rồi ông trò chuyện, rồi ông nói chuyện, ông uống những cái gì họ uống. Và ông nói những cái niềm vui, ông mang cái sự niềm vui, cái lòng sự vui vẻ và cái sự tế tế của vị vua này đó, làm cho cái gia đình rất là hạnh phúc ở trong cái thời điểm lúc mà ông đến ông thăm. Rồi ông về, rồi cái vài bữa ông trở lại nữa, ông vị vua này ông trở lại nữa, mà lần này ông trở lại và ông đã thể hiện ra và ông đã nói ra là ông là ai. Nói là ta là vua của người. Thì cái vị vua này cứ tưởng rằng là khi mà ông nói ông là vua đó, thì cái người đàn ông nghèo nàn này sẽ xin vua một cái gì đó, một cái ân huệ hay là một cái món quà gì đó mà ở trong cung điện. À, nhưng mà ngược lại ông này không nói như vậy. Ông này ông mới nói là bệ hạ đã rời khỏi cung điện là nơi vinh quang, nơi phồn vinh của bệ hạ, để thăm hỏi tôi ở cái nơi tối tăm tồi tàn này. Và ông đã, vua đã ăn thức ăn của tôi, uống thức uống của tôi. Ông đã mang lại niềm vui trong tâm hồn của tôi và của gia đình tôi. Đối với những người khác, vua có thể cho họ, tặng họ những món quà phong phú của vua hay là của cung điện ở đây. Nhưng mà đối với tôi, bệ hạ đã ban 9 ngày cho tôi. Đã ban 9 ngày cho tôi. Mà đây là cái điểm mà Chúa Giê-xu, thưa các ông bà anh chị em, nhập thể là như vậy đó. Là Chúa Giê-xu từ trên thiên đàng để đến với trần. Chút xíu nữa chúng ta nói cái lý do Chúa đến ở đây. Nhưng chúng ta biết là nhập thể có nghĩa là Chúa đã vào đời. Và chúng ta, đây là cái điều mà chúng ta hay nghe trong cái câu chuyện của những ngày, những tuần lễ của Giáng sinh, phải không? Chúng ta thường nghe rất là nhiều, thưa quý vị. Mà đây là cái điều rất là quan trọng. Sự nhập thể của Chúa Giê-xu là một trong những căn bản giáo lý rất là quan trọng mà tất cả những ai tin Chúa, kể cả những vị giáo sĩ, những nhà truyền giáo, những vị mục sư truyền đạo và con dân Chúa phải luôn luôn rao giảng cái giáo lý quan trọng này để cho những người xung quanh đều biết, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Và chúng ta để có thể là Giáng sinh là một cái lễ mà có thể đa số nhiều người trên thế gian này rất là yêu thích, đặc biệt là con dân của Chúa, là bởi vì đó là trọng tâm và lý do tại sao mà Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến để hy sinh mạng sống cho nhân loại. Đây chút xíu chúng ta sẽ nói thêm trong cái vấn đề này, thưa các bạn chị. Nhưng mà ở trong sự nhập thể của Chúa đó có bốn cái điểm nhỏ đây, chúng ta để ý bốn điểm nhỏ. Thứ nhất đó, chúng ta xem trở lại cái câu đầu tiên của câu số 4 á, cái phần đầu tiên là nhưng kỳ hạn đã được chọn. Thứ nhất là, thưa các bạn chị em, là Chúa đến đúng thời điểm. Chúa đến đúng thời điểm ở đây. Nhưng kỳ hạn đã được chọn, the fullness of time. Cho nên thời điểm của Chúa rất là toàn hảo ở đây. Đôi khi chúng ta, nhiều người mất kiên nhẫn, kiên nhẫn với Đức Chúa Trời, và có thể là nhiều khi đối chất với Chúa, tại sao con cầu nguyện với Chúa nhiều, bao nhiêu tháng ngày nay mà dường như Chúa không có nhận lời cầu nguyện của con. Con đang trông mong sự trở lại của Chúa mà sao Chúa không có, chưa trở lại. Có những người là họ kiên trì trong sự cầu nguyện mà cứ lầm bầm là tại sao con muốn Chúa chữa lành cho người này, người thân của con hay chính con ngay bây giờ, ngay lập tức, mà sao Chúa chưa có nghe. Chúng ta có nhiều cái chữ, cái câu hỏi tại sao Chúa chưa có làm. Tại vì chưa phải thời điểm của Chúa, thưa các bạn chị em. Có những người có thể nói rằng là tại sao Chúa không đến sớm hơn. Tại sao trong thời điểm của Chúa Trời, tại sao là Chúa không đến sớm hơn, quý vị? Nhưng mà bởi vì thời điểm của Chúa rất là hoàn hảo, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Chúng ta để ý ở đây, thứ nhất chúng ta để ý lời của Chúa ở đây, thưa quý vị. Trong Kinh Thánh nói, và chúng ta học về như nãy tôi nói về vấn đề Abraham đó, chưa phải thời điểm của Chúa mà Abraham đã đi trước rồi. Cho nên bây giờ bao nhiêu cái chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay nó vẫn ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay và xuống luôn, suốt cả đời luôn, cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại, thưa các ông bà. Cho nên nhiều khi cái sự không kiên nhẫn của chúng ta nó không phải là một cái nan đề của một cái chuyện gì nó đang xảy ra ngay bây giờ, nhưng mà nó có thể last long, nó có thể kéo dài rất là nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà ngược lại, quý vị, Đức Chúa Trời cho phép Joseph là cháu cố của ông Abraham, phải không? Ông như thế nào, quý vị? Ông bị thử thách, chúng ta thấy từ trong gia đình đến cái nơi sở làm, và ngay cả trong tù đài, thưa quý vị ơi. Ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, ở trong ông xém chết, gia đình hết, mấy anh em đã ganh tị rồi, muốn giết ông rồi, thôi cuối cùng rồi để quăng xuống hố đi cho nó chết khô hay gì như thế này, rồi cuối cùng nó thôi để bán qua làm nô lệ đi qua xứ Ai Cập, phải không? Rồi ông bị ta vô trong đó làm được vô, mới vừa vô để là lên làm quản gia thôi, là được thăng chức làm quản gia thôi, thì bị bà vợ của ông Potiphar cám dỗ rồi được tuyên án vô tù nữa. Bao nhiêu khó khăn. Trong Kinh Thánh không có nói ông Joseph hối hả để làm điều gì, nhưng mà nói là lòng của ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời và đúng thời điểm của Chúa. Chúa chẳng những giải phóng ông ra khỏi tù là nhưng mà đã dùng vua Ai Cập để đưa ông lên thành Prime Minister, là tể tướng, hay là thủ tướng, ngày hôm nay gọi là thủ tướng. Trên vua là dưới ông đó, là dưới là ông đó, là để làm sao quý vị, không phải chỉ cho Joseph thôi, nhưng mà cho cả dòng dõi Joseph, mà cho cả thế giới đều biết Đức Chúa Trời của ông là ai, thưa các ông bạn chị em. Cho nên nhiều khi khi chúng ta không có nhẫn nại đó, để chúng ta làm những điều này điều kia, thì nó chúng ta sẽ đối diện với sự nản lòng, cái sự chúng ta sẽ nản lòng nản chí, chúng ta sẽ thất vọng, và nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, và có thể nó ảnh hưởng lâu dài đến cái đời sống của những người hay là những cái công việc chúng ta làm, thưa các bạn chị em. Nhưng mà lời Chúa nói là kỳ đã được chọn, là thời điểm Chúa là quan trọng nhất. Một số người có thể nói là một số người có thể nghĩ là tại sao nếu Đức Chúa Trời sẽ sai con Ngài đến để cứu thế giới, thì tại sao Ngài không làm điều đó trước khi Chúa hủy diệt loài người bởi cơn đại hồng thủy của trong thời Noe? Tại sao Chúa không làm điều đó sau khi mà ông Adam và Eva phạm tội trong vườn Ê-đen? Tại sao Ngài không làm điều đó ngay khi mà Ca-in đã giết anh em trai của mình là A-bên? Phải không? Tại sao Đức Chúa Trời không sai con một của Ngài đến sớm hơn vậy? Và câu trả lời, thưa các ông bạn cho em, trong Kinh Thánh, trong Ê-sai nói rất rõ ràng. Chúa nói là sao? Đường lối ta không phải là đường lối các người, ý tưởng ta không là ý tưởng các người. Cho nên cái suy nghĩ của chúng ta bị giới hạn, cái suy nghĩ chúng ta bị giới hạn, tại sao điều này, tại sao điều kia. Nhưng mà đường lối của Chúa diệu kỳ vô cùng. Và chúng ta, nếu chúng ta nhẫn nại đủ, nhẫn nại đủ, mà chúng ta sẽ thấy những điều đó, thưa quý vị. Và Chúa cho rất là quan trọng ở đây, ở trong đời sống chúng ta, khích lệ chúng ta đi. Giống như khi mà Chúa cho thử thách, Chúa cho phép chúng ta trải qua thử thách. Giống như cái năm đầu tiên trong khi học trường Kinh Thánh đó, lúc đó là tôi không còn tiền để học nữa, mà chỉ chính phủ cho một chút thôi, rồi trường cho scholarship chút xíu thôi. Ông thường thường cái luật của trường Kinh Thánh lúc bấy giờ là hai ba tuần trước đó phải hoàn thành cái trả cái tiền học để trước khi được thi final exam. Lúc đó quý vị, năm 1989, $1,500 rất là lớn, quý vị, $1,500 rất là lớn. Và tôi biết Chúa kêu gọi tôi, và Chúa kêu gọi tôi là Chúa sẽ sẵn sàng và Chúa sẽ ban cho. Lúc đó tôi không có lo, không sợ hãi cả. Nhưng mà kể câu chuyện cho ngắn gọn trở lại, thì đúng hai tuần lễ, Chúa lúc bấy giờ giá hạt còn nghèo nàn, còn ấy, không có ngân quỹ gì cho sinh viên thần học, không có ngân quỹ giống như ngày hôm nay đâu. Dạ. Nhưng mà tự nhiên năm đó somehow có một số con cái Chúa gỡ qua cho giáo hạt, nói giáo hạt là nên có giúp các bạn sinh viên đang đi học. Mà lúc bấy giờ chúng tôi có mười mấy hai chục người đang đi học ở khắp nơi ở trên nước Mỹ, đặc biệt ở bên hội thánh ở trường này mà tôi đi học. Thì đúng thời điểm đó giáo hạt gỡ cho cái check cho tôi, cho mục sư Nguyễn Hữu Cường, cho mục sư Phan Trần Dũng, cho mục sư Nguyễn Duy Bằng Hữu, cho cô Huỳnh Bích Thủy, là những người đang học ở trong đó, để trả được cái tiền học của cái semester đầu tiên, của khóa đầu tiên trong 4 năm đại học. Và từ đó Chúa tiếp trợ đúng thời điểm luôn, thưa quý vị, anh chị em, đúng thời điểm luôn. Cho nên thưa quý vị, cái điều quan trọng đó là chúng ta phải biết thời điểm của Chúa là tốt, hoàn hảo hơn hết. Bởi vì con người chúng ta không nhận lại cho chúng ta hay đi trước, phải không? Chúng ta hay đi trước, rồi chúng ta sẽ đối diện với những cái khó khăn, cái thử thách ở đây. Cho nên chúng ta để ý đây là cái điểm chúng ta đi. Cái điểm thứ nhì đó, ở đây cái thứ nhất đó, là nói là Chúa đến đúng thời điểm ở đây, quý vị. Cái điểm thứ nhì cho chúng ta thấy đó là ở đây có cái nghiên cứu chúng ta thấy là có con đường La Mã ở đây. Con đường La Mã thứ nhì là có cái gọi chúng ta gọi tiếng Anh gọi là Roman Roads. Chắc vậy, Việt Nam mình hay nói là có câu là đường nào cũng về La Mã, là vậy, cũng phải là đường nào cũng chết thôi, phải không? Dạ. Thì lý do là tại vì lúc bấy giờ đó là cái đế quốc La Mã rất là hùng mạnh, phải không? Là họ, mà người La Mã họ rất là hay, rất là giỏi để họ xây những đường xá của họ. Chúng ta thấy đường bên Âu Châu cũng bị đi đó. Bên đường Ông Châu, đa số trong thành phố lớn là đường sao, có phải là đường nhựa không mình không? Không phải đâu. Đường nhựa là đi highway thôi. Còn chúng ta bắt đầu vô thành phố đó là đường gì? Của mấy cái gạch thẻ nè, mấy cái miếng gạch, mấy cái đường đó chắc chắn lắm đó. ít khi nào mà bị hư, nó cũng bị hư mà hư chừng cái thôi, rồi họ sửa lại một cái chỗ đó thôi. Thay vì đường nhựa chúng ta thấy hổng rài là cứ sửa đường ngay đường của chúng ta đang sửa đường ra này, chỉ có hai ba ô gà đó bắt đầu phải gỡ hết, phải không? Cho nên họ nói là nó đặc biệt như vậy đó. Chúa cho cái thời điểm sao đó để làm gì? Lúc bây giờ là để Tin Lành của Chúa được rao giảng, có đường như vậy đó để các môn đồ của Chúa có thể travel đi, để mà ngay cả đường bộ cho nó dễ đi, tức là họ phân tích như thế nào đó để có thể rao giảng Tin Lành của Chúa nó thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng đây, đó là cái điều mà tôi nghiên cứu, tôi thấy là như vậy đó. Nếu mà quý vị muốn ở đây, nếu quý vị đến Sacramento, đi lại cái chỗ gọi là Ô Sacramento, thì chúng ta sẽ thấy mấy cái con đường tôi thật dễ như vậy. Hay là một vài chỗ ở bên New York City, ở bên Boston, ở Montreal, ở Quebec, ở Ottawa, ở Paris, ở Amsterdam và nhiều cái nơi khác trên thế giới. Tôi chỉ mấy cái tên này tôi mới nói ra là những nơi mà tôi được đi qua rồi, cho nên tôi thấy những cái con đường như vậy thôi các ông bạn chị em. Và cái quan trọng là để cho cái Tin Lành của Chúa được rao giảng nó dễ rồi, đường xá được rõ ràng để cho các môn đồ của Chúa đi khắp nơi như vậy. Cái nghiên cứu cho chúng ta thấy như vậy. Và cái phần thứ ba của cái sự nhập thể của Chúa Giêsu đó là nó một ngôn ngữ thôi. Lúc bây giờ đế quốc La Mã là cai trị cả toàn, giống như cả toàn thế giới rồi. Cả toàn thế giới thôi, thưa các ông bạn, là họ chỉ nói một cái ngôn ngữ thôi là tiếng Latin. Họ học tiếng Latin. Dùng, dĩ nhiên họ nói nhiều cái ngôn ngữ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tiếng Latin. Giống như ngày hôm nay, tiếng Anh chúng ta là được phổ quát khắp nơi trên thế giới, phải không? Có những cái tiếng khác, nhưng mà lúc nào vậy, bây giờ người ta biết tiếng Anh là đỡ lắm. Mình đi nơi này nơi kia thì sẽ có những người họ biết tiếng Anh để có thể giúp đỡ mình, hay là mình đi travel nó dễ hơn. Cho nên lúc bấy giờ đó thì là cái tiếng Latin rất là phổ quát. Và Alexander Đại Đế bắt đầu ông muốn là gọi là Hy Lạp hóa, có nghĩa là Hy Lạp hóa cả thế giới luôn. Có nghĩa là ông muốn biến họ sang văn hóa của người Hy Lạp. Và chúng ta biết văn hóa của người Hy Lạp ảnh hưởng cho thế giới cho đến ngày hôm nay, từ bên Âu Châu và bây giờ ở ngay cả Việt Nam, Sài Gòn chúng ta về giống y như là họ sống kiểu giống như bên xứ Tây Phương này. Về cái đời sống ăn mặc hay là cái cách lối, cái cách nó giống như vậy, nó ảnh hưởng cho đến ngày hôm, thưa quý vị. Cho nên cái nói đến ở đây muốn nói đó, các nhà nghiên cứu nói rằng là bởi vì trong cái thời đó có Antichrist, có những người dấy lên chống được Chúa, và họ muốn dồn cho tất cả mọi người chỉ cùng một ngôn ngữ mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu phải đến, Đức Chúa Trời đã hứa là đến. Và cái điểm thứ tư là điểm cuối cùng đó, là lúc bây giờ có một cái khoảng trống tâm linh, một cái sự đen tối của tâm linh, spiritual darkness, tâm linh rất là đen tối trong cái xã hội lúc bây giờ và trong cái thế giới lúc bây giờ, và Chúa Giêsu phải đến. Cho nên trong Kinh Thánh hồi nãy quý vị đọc, anh Dương cùng với anh Dương học đọc Kinh Thánh đó, đáp trong Roma đó, đang khi chúng ta là con người, chúng ta đó là những kẻ yếu đuối, là những kẻ tội lỗi, là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì đúng kỳ hạn Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến để cứu lấy nhân loại, để cứu lấy mọi chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mà ngày hôm nay quý vị để ý, cái Antichrist đó, cái sự chống nghịch Chúa đó, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Và Kinh Thánh cũng nói rất rõ ràng, và những cái dấu hiệu đang xảy ra trên thế giới này cho chúng ta biết ngày Chúa Giêsu sẽ gần trở lại rồi. Và trong những ngày cuối của Chúa Giêsu sẽ trở lại đó, thì ở khắp mọi nơi sẽ dấy lên những tiên tri giả, những người chống nghịch lại Đấng Christ, để đi giống như có một cái trận chiến phục linh, thưa các ông bà anh chị em, từ cái thời đó tới đến ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa Giêsu đến, Đức Chúa Trời đến để soi rọi cho mọi người tình yêu và ân sủng của Ngài đây, thưa các ông bà anh chị em. Tôi không biết quý ông bà anh chị em xem như thế nào, chứ quý vị có háo hức đang trong mong chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm không? Tôi biết chị Mỹ rất là muốn Chúa Giêsu tái lâm cho khỏe, để khỏi đời khỏi khổ, đời là về khổ ha. Nhiều người hay nói như vậy, quý vị phải không? Thật ra tôi cũng rất là háo hức đó, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Chúa. Mà trong khi chờ đợi là chúng ta cũng phải xem những cái dấu hiệu để làm gì, để chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình. Chúa nói Chúa sẽ đến như kẻ trộm, phải không? Anytime, hai người ngoài đồng, một người sẽ được cắt lên còn người để lại, phải không? Hai người ngồi trên nóc nhà đang nhìn ngắm sao trăng trời gì đó, người được đi, người sẽ được ở lại. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Ước cả hai chồng đi luôn nha quý vị. Cho nên nó đều quan trọng cả gia đình mình đi luôn. Dạ, chứ không có người để lại như thế nào đó như vậy. Cho nên nói với cái tinh thần này đó, cái sự nhập thể của Chúa rất là quan trọng ở đây. Đúng thời điểm và có cái con đường để rao giảng tin lành của Chúa, và cái có nghĩa là cái một cái ngôn ngữ tiếng Antichrist nó đang dập hội thánh của Chúa từ ngày xưa cho đến bây giờ. Trong cái tâm linh tôi có, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, tâm linh vẫn còn đen tối. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có một cái sự chuẩn bị rõ ràng như vậy. Thưa quý vị, chúng ta được phải nhẫn nại chờ đợi thánh ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta phải trải qua những khó khăn thử thách. Quý vị nhớ nhớ câu chuyện chúng ta đã học rồi, ba bạn đã ở trong lò lửa không? Tại sao Đức Chúa Trời biết họ kính sợ Chúa? Tại sao Đức Chúa Trời không cứu họ trước khi họ bị vong vào lò lửa, phải không? Nhiều người đã hỏi như vậy. Nhưng mà Chúa cho phép họ đi vào lò lửa. Họ đi vào lò lửa, họ mới gặp Chúa trong đó, phải không? Nếu mà họ ngoài lò lửa chưa chắc là, nếu mà họ chọn mà để ngoài lò lửa chưa chắc là họ được có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Lắm lúc chúng ta thấy trong thử thách mà chúng ta để ý đó, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta ở khắp mọi nơi, kể cả trong lò lửa, trong hang sư tử giống như Daniel này nữa. Để làm gì thưa quý vị? Để cho chúng ta thấy Chúa là đến đúng thời điểm, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng. Và để rồi chúng ta đọc sách, chúng ta đã từng học sách Daniel rồi, tất cả những vị vua trong thời Daniel nó đều ngợi khen Đức Chúa Trời, nói đến quyền năng vinh hiển của Ngài. Kính thưa các bạn chị em, đó là mới có cái điểm đầu tiên thôi, mà bây giờ 12:36 rồi. Cho nên bây giờ qua điểm thứ hai là nói đến cái nguồn gốc của Giáng sinh, không, Chúa nhập thể. Nguồn gốc của Giáng sinh ở đây, chúng ta chưa tới Giáng sinh, nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh này nói rõ ràng đây. Quý vị xem đoạn 4, câu 4 nó trở lại là câu 4 nó: nhưng thời kỳ nhưng kỳ hạn đã chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con một ngài bởi một nữ người nữ sanh ra dưới luật pháp. Sanh ra dưới luật pháp, không, nói đến sự Giáng sinh của Chúa ở đây, là nói đến cái nguồn gốc của sự Giáng sinh ở đây. Thì ở trong đây nói là chúng ta để nghiên cứu thì các nhà học nói ra được cái chỗ này cho chúng ta biết, đó là nói đến Chúa Giêsu chúng ta được sanh ra bữa đồng trên là vừa là con người, nhưng mà Ngài là con một, có nghĩa là Ngài ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là thần tính của Chúa 100% luôn. Chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi, không cần phải phân tích nhiều ở đây thưa quý vị. Và trong Kinh Thánh nó rõ ràng, ở trong phần Kinh Thánh này có ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện ở đây. Đức Chúa Cha sai con một của Ngài, rồi ở dưới mình thấy đó, Đức Chúa Trời đã sai, câu số 6 nó lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta nữa. Cho nên có cái sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự Chúa nhập thể, Chúa đến. Và cái điều rất là quan trọng, Chúa đến để cho chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu chúng ta là Đức Chúa Trời 100% quyền năng, lìa thiên đàng để trở nên con người 100%, để có thể chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta thấy có một bài rất đặc biệt để mà rồi cho chúng ta cái điểm kế tiếp đó ở trong Kinh Thánh. Nếu mà tôi có sách, quý vị đã biết cái Philip đoạn 2 câu 6 câu 8 rồi, Chúa là đấng vốn hình có Đức Chúa Trời đó, quý vị hiểu cái câu đó rồi, nhiều lần chúng ta học rồi. Nhưng mà cho chúng ta biết cái chỗ này, cái nguồn gốc của sự giáng sinh của Chúa là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến từ thiên đàng, phải không? Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để một lần nữa là cái sự mầu nhiệm khác mà chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời trong cái mục đích và kế hoạch tối thượng của Ngài lại cho phép con người phạm tội, rồi Ngài ban cho con người ý chí tự do ở trong vườn người đàn, rồi sau đó thì Ngài lại ban sự cứu rỗi cho con người qua của Chúa Giêsu. Chúng ta không biết, mà chúng ta biết chắc đó là tình yêu thương của Chúa, bởi vì chúng ta không biết rõ chương trình của Ngài như thế nào, nhưng mà đó là ý chí của Chúa và cho chúng ta biết một cách rất đặc biệt. Thưa các ông bạn chị em, cho đến khi nào chúng ta sẽ gặp Chúa thì chúng ta biết, giống như Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 12 đó, nói đến là đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa tôi đã biết tôi vậy. Đến bây giờ tôi sẽ biết Chúa như tôi đã biết tôi vậy. Rất đặc biệt như vậy thưa các ông bạn chị em. Cho nên để cho chúng ta thấy là cái chương trình của Chúa nó tuyệt vời lắm, vượt khỏi sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng là Chúa có chương trình đặc biệt cho đời sống chúng ta, và Chúa sẽ đến đúng thời điểm của quý vị. Và điểm thứ ba là điểm thứ tư sẽ nói nhiều hơn, bởi vì nói đến cái mục đích ở đây. Nhưng mà điểm thứ ba đó là nói đến cái cách thức, tiếng Anh gọi là cái manner Chúa đến, là sự nhập thể của Ngài hoặc sự ra đời của Ngài, thời gian, nguồn gốc, và sau đó là cái cách thức. Chúng ta xem lại câu 4 một lần nữa, tập trung câu 4 thôi. Đấng Christ được sanh ra bởi một người nữ, được sanh ra dưới luật pháp. Đây là nói đến nhân tính của Chúa. Hồi nãy là sai con một của Ngài, nói đến Ngài là Đức Chúa Trời. Bây giờ được sanh ra bởi nơi luật pháp, với nghĩa là Chúa mặc lấy con người. Giống như câu chuyện nãy của vị vua ở xứ Ba Tư mà tôi kể lúc ban đầu đó, thì Chúa Giêsu muốn biết chúng ta, Ngài biết chúng ta là ai, nhưng mà Ngài muốn đến với chúng ta để cho chúng ta biết là Ngài thông cảm, Ngài biết là muốn cho con người chúng ta biết là Ngài muốn gần với chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta biết là Chúa thông cảm với đời sống chúng ta, cái chuyện mà chúng ta đang đối diện, cái đời sống chúng ta đang trải qua, và Chúa trở nên người để đến gần với chúng ta hơn. Đấy, cái đó là cái điểm thứ tư cho chúng ta thấy rõ ràng về cái sự Giáng sinh của Chúa ở đây. Thưa các bạn chị em, rất là quan trọng lời Chúa dạy chúng ta ở trong Kinh Thánh cho chúng ta một cách rất là rõ ràng đây. Và chúng ta qua cái điểm thứ tư đi, điểm thứ tư rất là quan trọng đây quý vị, nhanh trong chắc chừng 5-7 phút. Sự nhập thể, điểm thứ tư là lý do Chúa đến ở đây, lý do Chúa đến ở đây quý vị. Và chúng ta trở lại cái câu số 4, thứ 5, thứ 6 luôn. Kinh Thánh nói, câu số 5 nói, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba cha, dường ấy người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời ở đây. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta để ý lời Chúa cho chúng ta cái lý do tại đây quý vị, và chúng ta thấy có ba lý do ở đây quý vị. Thứ nhất đó là trước tiên là chúng ta để được cứu chuộc ở đây. Ngài đến để cứu chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và để chúng ta được nhận làm con nuôi ở đây. Chúng ta được sự cứu chuộc ở đây. Sự cứu chuộc là một trong những cái chủ đề chính, hay là một chủ đề trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh luôn. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó. Chúa đã có chương trình cứu chuộc từ Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 rồi. Sau khi con người phạm tội đó, Chúa giết một con thú để lấy da thú để bận che lấp lại cái sự lõa lồ của Adam và Eva đó, là nói đến cái sự cứu chuộc Chúa là bắt đầu ngay lúc ban đầu rồi. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cái ban cái sự cứu chuộc cho đời sống chúng ta ở đây quý vị hiểu hết rồi phải không? Nhưng mà có khi nào chúng ta suy nghĩ lại không, chúng ta là ai mà Chúa cứu chúng ta, chúng ta có quan trọng gì mà Chúa cứu chúng ta, phải không? Tôi rất thích cái sự giải thích của một sư huynh trung tín vừa rồi đó. Ông cũng suy nghĩ, ông nói đó, mình là ai, mình là ai mà Chúa lại nhớ đến mình là ai mà Chúa lại để ý đến mình. Thôi các bạn chứ, và khi chúng ta ngồi suy nghĩ điều này đó, thì khi quý vị thật sự suy gẫm điều này, tôi thấy mỗi lần suy gẫm điều này đó thì mình cảm thấy là nhìn qua mình là được phước hơn bao nhiêu cả tỷ tỷ người bên ngoài kia. Họ không biết mình tương lai mình sẽ đi về đâu, họ không có biết, họ không có được cứu chuộc, họ không có được sự cứu rỗi đây. Mà mình khi mình được như vậy, mình biết tương lai mình đi về đâu, thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là bình an ở trong cuộc sống, không có lo âu sợ hãi. Bây giờ tôi biết là chúng ta biết chiến tranh xảy ra hết bên Âu Châu đến Trung Đông, bây giờ trên bên Á Châu rồi nó nhiều cái trận chiến nhỏ bên Phi Châu nữa, giống như là trong năm châu bốn bể rồi, giống như chiến tranh thế giới đang xảy ra đó, nhưng mà nó chưa chính thức thôi, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta biết chúng ta sẽ được cứu, bởi vì Chúa đã đến cho cứu chuộc chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ được bình an, chúng ta sẽ không có bối rối. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên bài thánh ca số 304 trong thánh ca Bắc Mỹ có với đề tài là Ngài cứu tôi đó. Cái câu đầu nói như thế này: Ngài cứu tôi từ tâm tối u buồn giữa đời, Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi, Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẻ loi, lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá, rồi Ngài kiếm tôi về bên Chúa y nghỉ thôi. Vượt bến bờ, tình yêu Chúa ai dò bến bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Các bạn xem mỗi lần quý vị tôn vinh Chúa, quý vị có để ý từng câu, từng cái bài thứ nhì hồi nãy rất là cảm động. Lâu lắm rồi mà chúng ta mới hát, phải không? Lâu lắm rồi mới hát cái bài đó, cảm ơn Như rất là nhiều. Không, có cái câu trong đó nói làm sao? Chúa đổ nước mắt, Chúa thấy có hoàn cảnh của mình. Tôi ý tôi cũng dịch là như vậy. Nãy những cái câu đó nó lại gì ta? Có cái một ca câu nói là Chúa đang
Chúa đang để ý đến đời sống của chúng ta. Không phải Kinh Thánh ca viết vậy, nhưng mà là cũng là dựa vào trong lời Chúa. Chúa Giê-xu không làm gì hết, bây giờ đang làm gì quý vị? Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để làm gì? Cầu thai cho chúng ta. Chúa để ý từng ly từng túc, từng để ý trong đời sống chúng ta. Không phải Chúa cứu chúng ta, cầu cho chúng ta sự cứu rỗi thôi, nhưng mà Chúa cứu chúng ta hàng ngày. Quý vị biết điều đó không? Chúng ta phải ngừng lại để cho phép Chúa dẫn dắt chúng ta trong mọi đời sống trong cuộc đời. Đừng có vấn vương quá đời này và chúng ta buồn khổ, chán nản, mệt mỏi đâu. Để cho Chúa cứu chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta phải ca ngợi Chúa, chúng ta phải chúc tụng danh Chúa, là cái những người được cứu. Ở trong Kinh Thánh á, hãy ca ngợi Chúa, hãy chúc tụng, hãy những người được cứu. Ở trong tiếng Anh có một bài hát thánh ca đó là hay, Let the redeemed of the Lord say so đó, quý vị biết bài đó phải không? Tiếng trong thánh ca tiếng Mỹ mình không có, tôi Chúa Hồng Hữu tôi thấy cũng có luôn, rồi thánh ca Việt Nam cũng có luôn, nhưng mà xưa có một số thánh ca hình như trong cái cuốn của anh Bình đánh ra đó, mình cũng có thời giờ để xem đó. Bài nó là Let the redeemed of the Lord say so, mà lặp đi lặp lại 3-4 lần. Rồi I'm redeemed, praise the Lord, tôi đã được cứu, ca ngợi Chúa. À nuôi, cái chữ con nuôi đó rất là hay. Việt Nam mình còn phân biệt với con nuôi, con ghẻ, con muộn, con đủ thứ con hết, con mọn, con mút gì đó. Đó, rồi con ruột nữa, phải không? Nhưng mà cái chữ con nuôi trong Kinh Thánh rất là hay. Con nuôi với con ruột cũng giống như nhà. Chúng ta được đồng kế tự với Đấng Christ trong Kinh Thánh nó rõ ràng, phải không? Không phải là con nuôi, con ruột được đãi tốt hơn con nuôi, không có như vậy đâu. Trong con nuôi có nghĩa là chính chúng ta làm con của Chúa, và không đợi chúng ta lớn lên, chúng ta tăng trưởng phục linh, chúng ta làm con nuôi. Giây phút mà các ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa đó, là chúng ta trở nên con nuôi của Ngài, và được trong giấy tờ của Chúa là chúng ta sẽ được đồng kế tự hưởng hết tất cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Mà trong Ephesos, nếu quý vị về xem lại Ephesos đoạn 1, đoạn 2 đó, là cơ nghiệp không suy tàn để ở các nơi trên trời và ở dưới đất này nữa. Đó là cái điều phước hạnh, thưa các ông bà anh chị em. Cái chữ con nuôi rất là hay, tiếng Anh gọi trong đây này gọi là cha, là Abba đó. Hai anh em tôi khi mà mới qua Mỹ phải ở nhà ba mẹ, nhà của người Việt Nam, chờ đợi cho họ USCC để tìm những người, những gia đình gọi là foster family đó, gia đình ba mẹ Mỹ nuôi đó, là foster trong phải là adopted. Dạ, thì khi mà đến nhà của ba mẹ tôi ở New Jersey, ở ba mẹ Mỹ đó, thì ông bảo hai anh em tôi là chọn tiếng Anh, tên tiếng Anh đi để cho dễ gọi, phải không? Hùng với lại Thành, mấy ông bà không có khó gọi quá, mà kêu lấy Kinh Thánh ra, là ông bà là tin Chúa. Tôi lấy tên là John, anh tôi lấy là Mark. Rồi sau đó ông nói là hãy gọi tôi là Papa. Và cái chữ Papa rất là đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Papa là cái chữ đây là Abba đó, là Papa đó, là cha đó. Ở Việt Nam mình á, là ba, là tía, là bố, là tùy theo vùng miền, phải không? Nhưng mà hình như miền Tây cũng có nhiều người gọi ba mình là cha. Và cái chữ cha rất là gần gũi. Cái chữ Papa hay là Abba đây nói đến á, cái mối liên hệ của người cha với người con rất là mật thiết. Nói đến là giống như cái kẻ mà đứa bé mới sinh ra đó, cái mối liên hệ của cha con rất là mật thiết ở đây. Cho nên thưa các ông bạn chị em, tôi thích cái chỗ này rất vô cùng. Những nhà thần học chia sẻ là những nghiên cứu thấy điều này rất là quan trọng, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy là chúng ta là một trong những người có phước ở trên cõi đời này lắm, thưa quý vị. Và cái điểm thứ ba rất là tuyệt vời ở đây, quý vị, là chúng ta sẽ được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Ở trong câu số 7 nó rõ ràng, dừng ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Tất cả những phước hạnh, phước lành mà Chúa dành cho chúng ta ở trên trời cũng như dưới đây, chúng ta đều được có hết, là bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Thời điểm của Chúa rất là Chúa Giê-xu đến rất là đúng lúc. Và lý do Chúa đến là Chúa cứu cả nhân loại, và trong đó các ông bà chị em. Ngày hôm nay Chúa vẫn gìn giữ, Chúa vẫn cứu, và Chúa ban chúng ta những phước lành để chúng ta tận hưởng, quý vị. Và nói tóm lại, của Chúa Giê-xu đã rời khỏi thiên đàng và đến trần gian để chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và một ngày nào đó chúng ta có thể rời khỏi thế gian và lên thiên đàng ở với Ngài đời đời. Và Chúa Giê-xu được sanh ra bởi con người để chúng ta được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ, để chúng ta có thể được sự sống đời đời, để chúng ta có thể trở thành con nuôi của Ngài và con của Ngài, và để chúng ta có thể hưởng được cơ nghiệp Chúa dành cho chúng ta. Còn phước hạnh nào quý báu hơn là phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi các ông bà. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.